Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này. Chúng ta xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong lời của Ngài. Chào thánh của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa vì ở trong một đất nước xa lạ này, Chúa đem đến chúng con đến đây. Chúa cho chúng con có lời của Ngài, có sự hướng dẫn của Ngài. Với những người thánh của Ngài, chúng con ở đây, ở trong cuộc sống mới này. Chúng con giờ này đến với lời của Ngài, xin đem linh hồn của chúng con vào trong nơi an nghỉ, nơi chính Ngài. Giúp đỡ cho chúng con trên thời giờ này. Xin Thánh Linh Chúa Ngài cai trị bên trong bên ngoài, cai trị tâm trí của chúng con. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, thống kê của một hội hiệp hội Cơ Đốc cho biết là tính đến năm 2000 thì có khoảng 34.000 nhóm Cơ Đốc giáo riêng biệt được xác định ở trên thế giới. Trong đó thì hơn một nửa thuộc những nhóm tư gia, và cái con số này vẫn còn cứ tiếp tục tăng lên cho đến là 43.000 trong năm 2012. Có một số nha, mục sư thì ông cho biết là ở Asia với lại ở Phi Châu thì phát triển theo cái chiều rộng mà không có theo cái chiều sâu. Và riêng ở tại Mỹ và Canada thì cái con số những người mà công nhận mình biết Chúa đó thì có khoảng hơn 1.000 giáo phái Cơ Đốc tin rằng chỉ có họ mới thực là cái nhóm Cơ Đốc giáo chân chính. Tuy nhiên dù có nhiều giáo phái như vậy, dù cho rằng có nhiều cái đường lối và cái cách sống đạo khác nhau, nhưng mà có một cái điểm chung là tất cả đều nhìn nhận họ có nhiều cái khác biệt lắm, nhưng mà có một cái điều mà chung á, là họ nhìn nhận rằng họ biết Chúa. Có phải chăng biết Chúa là mỗi sáng Chủ nhật mình đều đặn mình đi thờ phượng Chúa? Phải chăng biết Chúa là có sự suy nghĩ về Chúa và có lối sống tôn giáo theo cái cách, theo cái ý của mình muốn? Thư Giăng nhất lặp đi lặp lại 42 lần cái từ ngữ biết Chúa. Đặc biệt là trong cái ý nghĩa là phải có những kinh nghiệm riêng tư, thánh sạch và gần gũi Chúa. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, những người biết Chúa, bước xa hơn vào một cái kinh nghiệm theo Chúa. Mà ở đó cái tầm mức mà Chúa đòi hỏi là lòng kính mến, lòng kính mến của Đức Chúa Trời trọn vẹn ở trong người đó. Thưa quý vị, thành thực mà nói thì theo Chúa đã khó rồi, theo Chúa mà yêu Chúa khó hơn. Mà theo Chúa ở cái tầm mức á, mà lòng kính mến Đức Chúa Trời trọn vẹn trong người đó thì thật là ngoài sức của chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra cho chúng ta là trong cái tiêu chuẩn đó thì làm sao để lòng kính mến của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong chúng ta mỗi ngày ở cái tiêu chuẩn mà Chúa đòi hỏi đó, ở cái tầm mức đó. Thư Giăng nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 6 thì sứ đồ Giăng cho chúng ta biết nó tùy thuộc vào cái cách chúng ta đối diện với tội lỗi. Nó tùy thuộc vào cái cách chúng ta đối diện với tội lỗi, và nó tùy thuộc vào cái cách chúng ta thực hành lời của Ngài theo mẫu mực của Chúa. Cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay là tại sao cái lòng kính mến của Đức Chúa Trời trọn vẹn trong chúng ta lại tùy thuộc vào cái vấn đề chúng ta đối diện với tội lỗi, tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta vào vấn đề, về vấn đề tội lỗi. Ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh đoạn 2, trong cái bối cảnh chúng ta được biết đó, trong cái bối cảnh lịch sử đó, cái câu đầu tiên mà Giăng ông mở đầu tiên đó là ở trong đoạn 2 là hỡi các con cái bé mọn ta. Quý vị có nghe thấy cái câu này nó có một cái điều gì đó rất là thân thương, rất là khẩn thiết và rất là băn khoăn ở trong cái lòng của một người biết mình chẳng có sống ở trên đất là bao nhiêu. Thưa quý vị biết là bố tôi ở trong những ngày cuối đời thì ông gọi con cái lại. Khi thấy tôi đứng một mình bên cạnh ông á, thì ông mới hỏi rằng Phương ở đâu? Thì tôi mới chạy về nhà gọi bà Phương qua. Thì quý vị biết là trong giờ phút đó thì ông muốn nói đi lặp lại những cái điều rất là quan trọng. Ông muốn nói những điều gửi gắm đến con cái, là vì ông biết mình sắp phải đi xa. Thì trong cái tâm trạng đó thì sứ đồ Giăng Ông viết những cái dòng chữ này, khi mà ông viết cái chữ, những dòng chữ này đó, thì Jerusalem đã bị đổ và đã bị sập đổ, đã bị tướng Tai Sật của người La Mã đánh sập đổ rồi, không còn đền thờ nữa. Hội thánh còn non trẻ thì đang lan rộng khắp nơi, và lúc đó thì Giăng đã sắp xỉ gần 90 tuổi. Ở trong cái ông là người cuối cùng trong nhóm 12 sứ đồ còn lại duy nhất. Sau cái lời chứng mở đầu thì Giăng đi thẳng ngay vào vấn đề. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội, nếu có ai phạm tội. Chúng ta thấy là ngay cái phần mở đầu, sau khi giới thiệu xong thì ông đi ngay vấn đề mà ông quan tâm nhất. Cái điều của ông quan tâm nhất là điều gì? Là cái tình trạng sống trong tội lỗi. Và bởi cái cách suy nghĩ lệch lạc khi đối diện với tội lỗi đang xảy ra trong vòng những người tin Chúa, trong vòng những người mà ông đang dạy dỗ. Cái sự lệch lạc về suy nghĩ tội lỗi như thế nào? Một số giáo sư giả theo cái triết lý của họ thời gian đó là trí huệ giáo, thì họ gieo rắc những cái quan niệm sai lầm về tội lỗi. Họ đập nền tảng, cái nền tảng suy nghĩ của họ đập nền tảng tâm linh là tốt lành. Tâm linh là một cái điều rất là thật, là tốt lành. Còn cái thể xác này, cái thể xác này là xấu xa, là hư hoại, là tạm bợ. Mà vì vậy muốn lĩnh hội được cái chân lý của thiên đàng thì cái cứu cánh quan trọng nhất đối với họ là phải có tri thức. Tri thức thì mới lãnh hội được chân lý thiên đàng. Đó là cái suy nghĩ của họ. Và từ cái suy nghĩ này, quý vị biết là họ đưa ra hai cái vấn đề rất là lệch lạc. Đó là họ cái quan niệm về vấn đề tội lỗi là trong hai cái quan niệm đó là khắc kỷ và hiện sinh. Quan niệm về khắc kỷ là như thế nào? Vì cái thân xác này là xấu xa, vì cái thân xác này là ưa muốn phạm tội, cho nên một số người họ tự chọn thế này, họ tự chọn là mình phải tự chế, là mình phải kiên cứ, là mình phải khắc kỷ, là mình phải đánh đập cái thân thể này. Thậm chí biết là quý vị có biết là có một thời gian người ta chế những cái áo bằng sắt đó, để nó móc vào trong thịt mặc bên trong rồi khoác cái áo khoác ở bên ngoài, để làm sao mỗi bước đi đó, nó móc vào trong người, hay là nó làm những cái gì đó để mà cho nó, họ nghĩ là cái thân xác này nó xấu xa như vậy đó, mà vì vậy họ phải hành xác. Mà dù cho họ làm những cách nào đi nữa thì có một cái điều xảy ra là không chế phục được tội lỗi. Là vì không chế phục được tội lỗi cho nên dẫn đến một cái tình trạng rất là nguy hiểm, là họ đi đến cái chỗ vì phạm tội, cứ phạm tội đi phạm tội lại, họ chán nản và tuyệt vọng. Chán nản và tuyệt vọng, khắc kỷ đi đến chán nản và tuyệt vọng. Nhưng mà một cái trường hợp thứ hai mà họ suy nghĩ nữa là thôi bây giờ không, cái thần linh là cái điều tốt lành, và nếu cái thần linh là tốt lành thì theo cái lối sống hiện sinh của họ, có nghĩa là người ta có thể thỏa thích sống theo trong cái vấn đề tội lỗi, theo cái ham muốn của dục vọng, sống buông thả, sống trụy lạc, sống trong tội lỗi. Vì cho rằng tội lỗi từ trên sân thác không thể chạm đến thần linh. Và vì vậy cái nguy hiểm thứ hai này nó dẫn đến cái chỗ là tự mãn với tội, thỏa hiệp với tội và tự mãn với tội. Tự kỷ, khắc kỷ dẫn đến nguy hiểm là chán nản và thất vọng, thì cái vấn đề hiện sinh lại thỏa hiệp với tội lỗi. Đây cũng là cái cách ngày hôm nay người ta vẫn thường đối diện với tội lỗi. Trong khi cái vấn đề phạm tội là cái điều mà phải nói là khó có thể tránh khỏi. Khó có thể tránh khỏi. Thì cái điều phạm tội lỗi đã làm cho chúng ta khốn khổ rồi, thì cái vấn đề giải quyết tội lỗi lại làm cho chúng ta đi vào một cái nan đề rắc rối và sống chết hơn nữa. Hướng về khắc kỷ bản thân thì ma quỷ sẽ thừa cơ và nói với chúng ta rằng, nó nói chúng ta là xấu xa lắm, nó nói chúng ta những điều chúng ta thất vọng. Họ nói, nó có thể nói chúng ta rồi thì tội lỗi lắm. Chắc chắn, nếu mà có một quý vị biết đi, có nhiều khi mình đi mình làm chứng rồi nói, hỏi anh chị em có nghĩ rằng bạn có nghĩ là bạn vào thiên đàng không? Rồi họ nói sao? Thôi chắc là mình đi địa ngục. Mà rồi nếu mà họ thỏa hiệp với tội lỗi, hướng về tội lỗi mà làm tội lỗi đó, thì lại khiến cho chúng ta thở ơ và xem nhẹ. Và rồi với những người này đó, thì họ nói rằng tội thì thôi lội xuôi sông hết tội. Chúng ta thấy nghe nhiều cái câu nói đó, phải không quý vị? Cả hai, dù rằng thất vọng, chán nản với tội lỗi, hoặc là thỏa lòng, thỏa hiệp với tội lỗi, cả hai đều dẫn đến một cái nguy cơ là dẫn cái mối tương giao của người tin Chúa đi đến chỗ đổ vỡ. Và rồi chúng ta, cái lòng yêu mến Chúa trong lòng của chúng ta phai nhạt, và rồi chúng ta trở nên xa lạ và chúng ta lui đi. Thì thưa hội thánh, bây giờ chúng ta không nhìn vào bản thân, chúng ta không nhìn vào chung quanh, thì chúng ta nhìn đi đâu để lòng yêu Chúa trong chúng ta thêm trọn vẹn, để giải quyết cái vấn đề tội lỗi và giúp chúng ta nối kết lại với Thiên Chúa? Thì sứ đồ dân muốn chúng ta nhìn. Hai nơi mà sứ đồ dân muốn linh hồn của chúng ta neo vào trong đó, hướng vào trong đó, là thiên đàng và Gô-gô-tha. Tại sao cái vấn đề yêu Chúa trở thêm trọn vẹn lại phải hướng về thiên đàng? Vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta thành thực ăn năn. Nếu quý vị nhìn lại cái câu kinh thánh phía trước, Giăng nhất đoạn 1 câu 9 đó, thì cho chúng ta một cái câu rất là hay. Tôi rất thích là cái câu này. Câu 9 nói rằng: nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tôi rất thích cái chỗ này, chứ sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta thành tín và xưng tội mình, thì khi chúng ta thành tín và chúng ta xưng tội mình, thì có một cái việc mà đang xảy ra trong thiên đàng mà Giăng muốn chúng ta hướng linh hồn mình vào. Việc đó, việc gì xảy ra trong thiên đàng? Sứ đồ Giăng viết: nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Thiên đàng là nơi Chúa muốn chúng ta nhìn lên. Nơi đó, ở tòa đình tội, thì Chúa cứu thế Giêsu đang đứng đó để làm gì? Để cầu thay cho chúng ta. Để cầu thay cho chúng ta. Cái chữ cầu thay, cái chữ biện, là cái chữ biện hộ, là đấng bào chữa. Có nghĩa là như thế gì? Là khi ma quỷ kiện cáo chúng ta trước mặt tòa án của Đức Chúa Trời, ma quỷ sẽ nói rằng: chúng ta tội lỗi lắm, chúng ta không đáng nhận ân sủng của Chúa, Chúa không thể thương được những người tội lỗi này. Thì Chúa Giêsu đứng đó giống như là một luật sư thế chỗ để biện hộ cho chúng ta. Biện hộ cho chúng ta. Nơi thứ hai Giăng muốn chúng ta hướng về là Gô-gô-tha. Về thiên đàng để thấy Chúa đang cầu nguyện, về Gô-gô-tha để thấy cái gì? Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Sứ đồ Giăng muốn chúng ta hướng về một nơi khác là Gô-gô-tha. Nơi đó, khi ma quỷ quyện cáo chúng ta rằng tội lỗi chỉ đáng phải xử hình phạt, thì Chúa Giêsu đứng đó, Ngài chỉ về Gô-gô-tha là nơi mà Chúa nói rằng án phạt đã được trả. Chúa Giêsu đã trả cái án phạt đó cho chúng ta rồi. Thưa hội thánh, thật là khích lệ khi mà mình vấp ngã thì Chúa thấy hết tất cả những cái sự vấp ngã của mình. Chúa thấy hết tất cả những cái gì mà mình đang xảy ra trong lòng của mình. Chúa không bỏ mình, Chúa cảm thương với mình, Chúa cầu nguyện cho mình. Ngài kết tội lỗi chúng ta trong quá khứ, Ngài tha thứ chúng ta trong hiện tại, và Ngài còn bảo gìn giữ chúng ta khỏi phạm tội trong tương lai. Giống như là thầy tế lễ ngày xưa đó, thì dâng những lời cầu nguyện của dân sự lên cho Đức Chúa Cha, thì Chúa Giêsu cũng đứng đó, Ngài như là thầy tế lễ thượng phẩm, để dâng những lời cầu xin của chúng ta lên với Đức Chúa Cha. Trong Hebrews đoạn 7 câu 24-25 chép như thế này: Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Như vậy, khi chúng ta đối diện với thất bại, chúng ta sẽ hướng linh hồn mình đâu ngoài Chúa? Chúng ta sẽ tìm kiếm ân sủng và thương xót ở đâu ngoài Chúa? Để được tội lỗi cất đi, được gánh nặng cất đi, để tiếp tục theo Chúa, yêu mến Chúa mà theo Chúa. Thêm nữa, chúng ta sẽ tìm kiếm ai đây ngoài Chúa? Chúng ta sẽ kính nhau yêu ai đây ngoài Chúa? Trong một bài giảng thì mục sư Dick Luca thì ông nhắc lại cái cuộc đối thoại của một người cơ đốc thời kỳ đầu tiên với một cái người hàng xóm ở Roma, để cho thấy, ông cho thấy là cái vị trí của Chúa Cứu Thế Giêsu trong những người đầu tiên tin Chúa như thế nào. Cái người hàng xóm mở đầu: tôi nghe bạn có tôn giáo, thật thật là tốt. Tôn giáo có tôn giáo thì tốt lắm. Thế đền thờ của bạn ở đâu? Chúng tôi không có đền thờ. Người Cơ Đốc trả lời, Giê-xu là đền thờ của chúng tôi. Không có đền thờ à? Thì như vậy thì thầy tế lễ của bạn làm việc ở đâu và của tế lễ dân ở đâu? Chúng tôi không có thầy tế lễ làm trung gian cho sự hiện diện của Chúa. Người Cơ Đốc nói tiếp, Giê-xu là thầy tế lễ của chúng tôi. Không có thầy tế lễ à? Như vậy thì làm sao mà dâng cái của tế lễ để mong được tìm được cái ân huệ của Thiên Chúa? Người hàng xóm lại càng ngạc nhiên thêm. Chúng tôi không cần dâng của tế lễ vì Giê-xu là của tế lễ của chúng tôi. Tôn giáo gì thế nhỉ? Cái người hàng xóm Roma đó lầu bầu. Người Cơ Đốc trả lời, chúng tôi không theo một tôn giáo nào hết, nhưng theo Chúa Giê-xu. Thưa Hội Thánh đối diện với vấp ngã, Kinh Thánh khích lệ chúng ta hướng linh hồn mình về thiên đàng để thấy nơi đó Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta, bào chữa chúng ta. Hướng linh hồn mình về Golgotha để thấy nơi đó Chúa đã chịu án phạt thay cho chúng ta rồi. Và để thúc đẩy cái tình yêu của chúng ta càng thêm yêu mến Chúa, thì tiếp đến lòng kính yêu Chúa nên trọn vẹn tùy thuộc vào cái sự thực hành lời Chúa của chúng ta. Dâng đẩy cho chúng ta thêm một bước nữa là thực hành lời Chúa. Điều đó có nghĩa là gì? Là thêm lòng yêu mến Chúa khi đi trên con đường của Chúa đã đi, sống như Chúa đã sống và làm như chính Ngài đã làm. Làm như chính Ngài đã làm. Cái điều này cũng thật khó. Nhưng mà dân đặt vấn đề chúng ta rất là cứng rắn trong cái câu 3 và câu 4. Ông nói như thế này: này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. Ông khẳng định một cách rõ ràng lắm là đừng có tự lừa dối mình. Nhiều giáo sư trí huệ giáo nói là biết Chúa, nhưng ông nói đừng có tự lừa dối mình. Biết Chúa không phải là chấp nhận giáo lý, không phải là chấp nhận lịch sử, một số điều về Chúa mà không hề quan tâm đến điều răn và lời dạy của Ngài. Quý vị biết là ở địa ngục đó thì hằng hà sa số những người biết Chúa. Có người họ còn nói rằng địa ngục lấp đầy xương bởi những thầy tế lễ, những truyền đạo và những giáo sư thần học. Như vậy thì biết Chúa, người biết Chúa thật như thế nào? Sứ đồ Giăng viết như thế này, câu 5 và câu 6: nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Người biết Chúa là người thấm nhuần lời dạy của Ngài. Người biết Chúa là người kinh nghiệm cách Chúa sống và làm như Ngài đã làm. Lấy mẫu mực theo của Chúa Giê-xu không có nghĩa làm như Ngài, có nghĩa đã làm, có nghĩa là Chúa không bảo mình là phải đi bộ trên mặt biển Galilee. Chúa cũng không bảo mình là phải gọi người chết sống lại. Chúa không bảo mình làm những cái phép lạ hay là những điều gì đó siêu nhiên, nhưng là tin cậy như Ngài đã tin cậy, cầu nguyện như Ngài đã cầu nguyện và cư xử như Ngài đã cư xử, tận hiến như Ngài đã tận hiến. Chúa Giê-xu đến với chúng ta, Ngài mang một cái thân thể như con người của chúng ta. Ngài đến với chúng ta không mang thân thể của thần linh. Và nếu mà Ngài đến với chúng ta bằng thân thể thần linh và đi đứng cư xử và hành động bởi cái thân thể thần linh đó, thì thưa Hội Thánh, cái con người xác thịt này trong chúng ta không ai có thể sống được như cái mẫu mực thần linh siêu việt trọn vẹn như Ngài. Nhưng mà Chúa đến với chúng ta bằng một thân thể như chúng ta, hoàn toàn như chúng ta, như một con người. Trong đó Ngài kinh nghiệm tất cả những gì của một con người kinh nghiệm. Ngài có vui, Ngài có buồn, Ngài có khóc, Ngài có sợ hãi, Ngài đi qua tất cả những cái gì mà kinh nghiệm của một con người chúng ta bình thường kinh nghiệm. Nhưng mà là Chúa thì sống một cuộc đời sống gương mẫu. Mà Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21 cho biết là anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài, theo chân Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi hướng về thiên đàng, chúng ta thấy Chúa đang cầu nguyện cho mình. Bởi hướng về Gô-gô-tha, chúng ta thấy Chúa đã chết án thay cho mình. Và bước theo cái mẫu mực của Chúa mỗi ngày để khiến chúng ta có một cái kinh nghiệm hơn, gần gũi Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn. Và sứ đồ Giăng kết luận như thế này, ông kết luận như thế này: thì lòng kính mến của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người đó. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Thưa Thánh, yêu Chúa là một mạng lệnh, mà là điều đang quan trọng nhất cho những người biết Chúa và theo Chúa. Cái em bé hôm nãy đứng lên nói đọc cái câu đó, đó. Chúng ta thấy em đọc rất hay phải không? Mà cái câu đó như thế nào? Người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý và yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mạng lệnh đó đòi hỏi chúng ta yêu mến Chúa là cái nền tảng đời sống tâm linh của chúng ta. Và mục đích của đời sống con người là gì? Là tìm kiếm sự nhận biết và làm những điều đẹp lòng Chúa. Và thất bại trong cái sự nhận biết này, nếu thất bại trong cái sự nhận biết này, thì cuộc đời của chúng ta theo Chúa là một đời sống vô vị và nhạt nhẽo. Thưa thầy, trong tác phẩm The True Christian Love to the Unseen Christ, người Cơ Đốc chân chính yêu đấng chẳng thấy, trong tác phẩm đó thì mục sư Thomas Vincent, ông đề nghị những cách để dẫn chúng ta đến gần với mối tương giao thân thiết với Chúa. Ông đề nghị thế này: ưu tiên đầu tiên của bạn phải là suy niệm về Đấng Christ. Mỗi ngày dành thì giờ gần gũi Chúa, nhận biết Ngài là ai, Ngài đang làm gì cho chúng ta, và chiêm ngưỡng tình yêu không thể so sánh, cao không thể với, sâu không thể lo lường, và rộng dài rộng không thể tưởng tượng được. Có một cái câu chuyện được kể về một người vợ của một vị tướng mà bà bị buộc tội phản bội trong triều đại của Cyrus Đại Đế. Chúng ta biết là Cyrus Đại Đế là người chinh phục Babylon. Thì cái người vợ này bị buộc tội phản bội. Thì sau khi lời kết án tử hình được công bố, Siru và quần thần tuyên bố là kết án tử hình người phụ nữ này. Thì lúc đó vị tướng đến với Siru Đại Đế và nói rằng, ông đưa ra một cái lời thỉnh cầu, ông đưa ra lời thỉnh cầu như thế này: thưa hoàng đế, xin cho tôi được thế chỗ. Siru Đại Đế sững sờ, ông quay lại, ông nói với quần thần rằng, làm sao chúng ta có thể chấm dứt một tình yêu mà một tình yêu tuyệt vời như thế này? Và ông bãi bỏ cái lệnh tử hình. Và trên đường đi, chúng ta biết là khi mà hai người dắt tay nhau đi ra khỏi cái trường án, ra khỏi cái chỗ chết đó, thì cái vị tướng này vi nói với người vợ của mình: em có thấy cái nhìn nhân từ của hoàng đế Cyrus khi ông tha thứ cho em không? Em thấy cái nhìn nhân từ của hoàng đế khi mà ông tha thứ cho em không? Thì người vợ mới nói rằng không. Đôi mắt của em chỉ hướng về duy nhất có một người yêu em đủ để đến mức sẵn sàng chết thế cho em. Đôi mắt của chúng ta, linh hồn của chúng ta hướng về đấng yêu chúng ta đủ để mà chết thế cho chúng ta. Thưa Thánh, tội lỗi bước vào dòng dõi con người khiến cho chúng ta trở thành đối nghịch với Thượng Đế. Lòng của con người hướng về tất cả mọi thứ ngoại trừ, và làm theo tất cả mọi cái điều mình lòng mình ham muốn ngoại trừ Chúa. Yêu tất cả mọi thứ ngoại trừ Chúa. Quý vị biết là cái từ ngữ tội lỗi, tội đó ở trong tiếng Hy Lạp nó là hamartia, nó ra từ chữ là hamathano, có nghĩa là miss the mark. Khi mà chúng ta dương cung, chúng ta nhắm một cái điểm hồng tâm nào đó, và chúng ta muốn cái mũi tên của chúng ta vào cái điểm đó thì nó lại miss the mark, có nghĩa là trật cái mũi tên hồng tâm đó, trật cái điểm đó. Đức Chúa Trời có một cái tâm điểm cho đời sống của chúng ta, cái tâm điểm của Ngài muốn cho đời sống chúng ta nhắm tới là mỗi ngày trở nên như hình bóng của con Ngài. Là lý do Ngài muốn chúng ta hưởng một đời sống thánh sạch, gần gũi Chúa, vui thỏa trong Chúa. Nhưng mà cái lối sống cũ nó hư hoại, nó kéo chúng ta ra khỏi cái tâm điểm đó. Miss the mark, nó kéo chúng ta ra khỏi cái tâm điểm đó. Và rồi cuối cùng thì nó đánh mất lòng trong lòng của chúng ta cái niềm vui mà kính yêu Chúa. Nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ thôi tiếp tục phạm tội, thôi đóng đinh Chúa thêm lần nữa, và bằng cách là tránh xa, đừng có gần gũi những cái cơ hội phạm tội. Nhờ ơn Chúa chúng ta, quý vị biết là chúng ta xa lời Chúa, chúng ta thiếu lời Chúa đó. Mình có thấy là mình xa lời Chúa, mình rất là nóng nảy, rất là dễ hư hỏng không? Ma quỷ thì có cả ngàn năm, hàng ngàn năm kinh nghiệm về lừa dối, về cám dỗ. Chúng ta không có lời Chúa, chúng ta chẳng có ký lô gì hết. Hơn nữa không có lời Chúa, không có hướng dẫn, lời sự hướng dẫn của Ngài đó, không có kính yêu Ngài. Quý vị có biết là mình dễ quyết định rất là sai lầm cho tương lai. Mình sẽ có nhiều cái quyết định rất là sai lầm cho vấn đề tài chính, cho gia đình, cho bản thân và cho cuộc sống này nữa. Chắc quý vị cũng đã từng làm rồi, nhưng mà tôi xin được đề nghị là quý vị, tôi thấy cái điều này rất là hay, là để giúp cho mình nhớ lời Chúa đó. Tôi có làm cái cách này rất là hay, là viết lời Chúa, những câu kinh thánh nào mà thật hay đó, mình viết xuống đó đi. Mình mang theo trong lúc nào đó mình rảnh rỗi, mình lấy ra mình đọc đi, mình học thuộc lòng đi. Ô, nó thật là giúp đỡ cho chúng ta. Thì tác giả của Thi Thiên 119 ông nói hay sao? Đoạn 19 câu 11 ông nói rằng: "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa." Không có giấu lời Chúa trong lòng dễ phạm tội. Quý vị có biết là có một cái điều nữa là bớt nghe nhạc đời lại. Cái này chắc là thấy quý vị thấy. Nhưng mà thật sự quý vị biết không? Có những cái bản nhạc trong đó lời: "Nếu mai anh chết em có buồn không?" Em, quý vị thấy không? Có những cái lời mà nó làm cho chúng ta là phải, nó là đi xuống chứ không có đi lên. Mà quý vị biết rằng là có những cái bài hát, có những bài hát thật sự trong lịch sử cho biết rằng có những bài hát nó đẩy thanh niên, thiếu nữ đi vào cái chỗ tự sát, tự tử. Rất là nhiều bài hát. Mà vì vậy thay vào đó thì lên xe làm gì? Có nhiều bài hát rất là hay. Sáng nay hát lại bài "Lời Ngài dạy con trong đêm tối", có những bài hát rất là hay. Mà lên xe mở những cái bài hát nó ra trong trong xe của mình, vừa đi vừa nghe lời Chúa, thêm lòng yêu mến Chúa, thêm lòng yêu mến Chúa. Nếu cần thì gác lại tất cả mọi điều, lo về vấn đề tâm linh của mùa Chúa trước tiên. Quý vị biết sao mỗi sáng Chủ nhật hội thánh chúng ta có cái giờ là gọi giờ tĩnh nguyện, là cái giờ mà suốt một tuần lễ chúng ta bận rộn đó, chúng ta có thời giờ riêng tư với Chúa, yên nghỉ trong Ngài trong cái giờ tĩnh nguyện buổi sáng. Tôi thấy là những anh chị em mà đã từng theo những cái buổi giờ tĩnh nguyện này đó, họ càng ngày yêu Chúa hơn, càng ngày càng yêu Chúa hơn, mà thấy được Chúa thăm viếng lắm. Tôi khích lệ hội thánh đến với lời của Chúa, đến cái giờ tĩnh nguyện buổi sáng Chủ nhật. Cũng thật là khích lệ hội thánh của chúng ta có rất là nhiều người nhận biết lời Chúa thật là cần thiết, sẵn sàng vào các lớp trường Chủ nhật, các lớp tư gia. Tôi thấy là nghe nói là lớp nhà chị Mai Lan càng ngày càng đông. Cảm ơn Chúa. Sao vậy? Anh chị em đang thực hiện cái điều Chúa dạy, biết Chúa và biết lời Chúa để giữ lời phán của Ngài. Anh chị em đang thực hiện, đây là cái bằng chứng yêu Chúa mỗi ngày nên trọn vẹn trong chúng ta đó. Đây là cái bằng chứng đó. Thưa hội thánh, giữa sóng gió thất bại của cuộc đời, của tâm linh, mà tất cả chỉ muốn nhận chìm chúng ta để lòng chúng ta yêu, không còn yêu mến Chúa nữa, thì lời Chúa khích lệ chúng ta hướng về thiên đàng để thấy gì? Nơi đó là sao? Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta, đang cảm thương cho chúng ta. Hướng về Gô-gô-tha để thấy Chúa đã chịu chết cho chúng ta, đã chịu án phạt thay cho chúng ta. Nơi đó là nơi sự thương xót, nơi của sự thương xót và ân sủng gặp nhau. Nơi của sự thương xót và ân sủng gặp nhau. Ân sủng được cứu chuộc và thương xót cho sự yếu đuối của chúng ta. Nhờ sức Chúa, chúng ta sẽ nhìn xem Chúa, sẽ tiếp tục bước theo mẫu mực của Chúa mỗi ngày, trong sự dẫn dắt của lời của Ngài, để chúng ta có kinh nghiệm gần gũi Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, trọn vẹn hơn. năm mới. Tôi cầu xin Chúa cho quý vị chúng ta, mỗi chúng ta trong hội thánh biết Chúa một cách mới hơn, yêu Chúa một cách mới hơn. Và khi mà chúng ta vấp ngã, khi chúng ta đi trật tâm điểm và ma quỷ có nói những cái điều lừa dối chúng ta, nếu ma quỷ nói những lời lừa dối chúng ta thì chúng ta sẽ nói với nó giống như là Miche đoạn 7 như thế nào: hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta, ta dầu bị ngã sẽ lại dậy, dầu trong ngồi trong nơi tối tăm thì Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta, ta dầu ngã lại sẽ ngồi dậy. Và Đức Giê-hô-va, Chúa cứu thế Giê-xu sẽ là sự sáng cho chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Và xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này, dành ít phút thưa với Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, nghe tiếng của Chúa đến với lòng của chúng con. Và chúng con vẫn cảm nhận tình yêu của Chúa cho chúng con từ xưa cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi. Ngài vẫn ở bên chúng con, Ngài thấy hết thử sự yếu đuối của chúng con, sự vấp ngã của chúng con, và Ngài đang cầu thay cho chúng con. Ngài muốn chúng con đứng dậy, Ngài muốn chúng con đi theo Ngài, bởi tình yêu của chúng con trong Ngài mỗi ngày trở nên trọn vẹn. Và lạy Chúa, xin giúp đỡ cho chúng con khi chúng con bước ra khỏi nơi này, bước ra khỏi nơi thời phượng này, thì lời của Ngài vẫn ở trong lòng của chúng con, giúp cho chúng con sống, chúng con mỗi ngày đến gần với lời của Ngài, đến với chính Ngài, để tình yêu của chúng con với Chúa mỗi ngày thêm trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn Thánh.